tông đồ công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì? Phêrô nói với họ: Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ rằng: Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 300.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa. Chúa chăng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh gì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng.
Chúa chăng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sợ gì vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó vì Đức Kitô đã chịu khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là đứng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại. Bị hành hạ, Người không ngăm đe. Người phó mình cho đứng xét xử công minh. Chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây anh em đã trở về cùng vị mục tử và đứng canh giữ linh hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia.
Chúa phán, cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi, không ai qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta, ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh, Giáo hội cử hành lễ Chúa Chiên Lành và cầu nguyện cho thiên triệu linh mục tu sĩ. Có một câu chuyện kể rằng, một du khách đến Palestine gặp được một mục tử đang làm việc tại một trại cừu. Người đó chỉ cho du khách thấy cảnh vật biến ảo của cánh rừng. Thấy thế, du khách nói: Đó là trại cừu, kia là bầy cừu, đây là lối vào, vậy còn cửa ở đâu? Người mục tử trả lời: Cửa hả? Chính tôi là cửa. Ban đêm tôi nằm giữa lối đi này, không một con cừu nào bước ra hay một con sói nào bước vào mà không qua xác tôi. Thưa anh chị em, Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, vì lời Chúa hôm nay trình bày Chúa Giêsu vừa là người mục tử nhân lành, vừa là cửa chuồng chiên. Và Ngài còn quả quyết: Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Hình ảnh này có thể xa lạ với chúng ta, nhưng đó lại là hình ảnh phổ biến và rất quen thuộc đối với những người Palestine thời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cửa chuồng chiên và người chăn chiên đích thực để nói cho những người Do Thái biết về tình thương và sự ân cần săn sóc của Ngài đối với con người. Nhưng họ không hiểu, nên Ngài đã tuyên bố rõ ràng với họ: Ngài chính là cửa chuồng chiên và là người chăn chiên nhân hậu, đã hy sinh chính mình vì đoàn chiên. Còn những kẻ chăn thuê là những người Pha-ri-siêu, họ đã không tha thiết gì đến đoàn chiên mà chỉ lo tìm tư lợi. Khi phải đương đầu với những nguy hiểm, họ đã tìm đường tẩu thoát, bỏ mặc đoàn chiên cho thú dữ cắn xé ăn thịt. Chúa Giêsu sánh ví mình như là cửa chuồng chiên, vì Ngài là nơi trú ẩn chắc chắn an toàn. Những con chiên nào ở trong chuồng của Ngài sẽ được bảo vệ, ăn uống no nê, được chăm sóc cẩn thận, nên chúng sẽ được sống sung mãn. Hơn nữa, Ngài còn chính là vị mục tử tốt lành. Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Ngài để ý đến từng con một. Con nào đau yếu, Ngài lo chạy chữa. Con nào lạc đường, Ngài lo tìm về. Ngài để 99 con lại, để tìm kiếm một con chiên bị lạc. Những con lành mạnh, Ngài dẫn đến cánh đồng xanh tươi, đến dòng suối mát để chúng được ăn uống thỏa thuê và được sống dồi dào. Ý tưởng này đã được diễn tả trong Thánh Vịnh 22 mà chúng ta vừa nghe ở trong phần đáp ca. Đức Giá-vê là mục tử tôi, Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong cánh đồng xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thảnh thơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi. Chúa Giê-xu sánh ví các kẻ tin theo Ngài như những con chiên mà Ngài có trách nhiệm chăn dắt, dẫn đưa đến sự sống muôn đời. Hạnh phúc biết bao cho những ai được ở trong đoàn chiên của Ngài, nhận biết Ngài và nghe tiếng Ngài. Ngài chính là mẫu gương để cho tất cả những ai giữ vai trò lãnh đạo hướng dẫn dân Chúa noi theo. Thưa anh chị em, Chúa Nhật hôm nay cũng là Chúa Nhật giáo hội hợp ý cầu nguyện cho thiên triệu linh mục tu sĩ. Ngày nay ơn kêu gọi đang thiếu hụt trầm trọng. Giáo hội muốn mỗi người chúng ta sốt sắng, xin Chúa cho người mục tử tốt lành, ban cho giáo hội có nhiều người biết noi gương Chúa Kitô, hiến thân phục vụ đoàn chiên Chúa. Nhất là biết noi gương Chúa Kitô, hoàn toàn quên mình vì đoàn chiên và biết chăm lo đến từng con chiên, cách riêng những con chiên lạc đàn và đau yếu. Đặc biệt, chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần soi sáng cho các hồng y đang tụ họp ở Roma để bầu chọn một vị mục tử kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Giêsu chăn dắt đoàn chiên hoàn vũ. Chúng ta cũng hãy tha thiết xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được trở nên những người tín hữu tốt lành trong đoàn chiên của Chúa, luôn nghe theo tiếng Chúa mời gọi và hướng dẫn, để tất cả hợp thành một đoàn chiên dưới quyền lãnh đạo dẫn dắt của một Chúa chiên duy nhất. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh.